Có Phật tử ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, ở phường ở tổ 2, ở phường tổ 2 khu 5 hỏi như thế này: Phật tử con có duyên về Phật pháp, chồng con hay phỉ báng, con không biết làm thế nào, vân vân. Mong thầy chỉ bảo. A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các Phật tử, cái này nó cũng không chỉ Phật tử này đâu, mà thầy tin rằng ở trong ngay trong đạo tràng của chúng ta đây chỉ có khoảng độ 200-300 người thôi. Thầy đảm bảo các vị là cũng có khá nhiều người có hoàn cảnh tương tự như vậy. Vì sao? Vì chúng ta nghe lời Đức Phật dạy và các tổ giảng từ ngày xưa là gì? Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Có nghĩa là sao? Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Đấy, không dễ đâu các quý vị ạ. Cho nên là trong kinh A Hàm, Đức Phật một hôm ngài bảo với tôn giả A Nan này: Này A Nan, ông có biết rằng chúng sinh ở trên cõi đời này được thân người, mất thân người mà lại mong được thân người trở lại có dễ không? A Nan không trả lời được. Vì vậy mà Đức Phật đưa ra câu hỏi và ngài cũng tự trả lời là gì? Này A Nan, con người sống ở trên đời này được thân người là khó, mất thân người tức là chết đi á, mong được trở lại thân người tiếp tục tức là được tái sinh lại làm người đó các quý vị lại khó vô cùng vô tận. Và Đức Phật lấy một cái ví dụ: Này A Nan, ví như có một con rùa mù cả hai mắt 100 năm. Có sách á, cái sách ngày xưa thầy đi học ở trong kinh A Hàm nó đây 500 năm cơ. 500 năm con rùa mù ấy ở dưới biển sâu mới nổi lên á, mặt biển một lần. Đức Phật nói: Này A Nan, ở trên mặt biển có một khúc cây gì nổi, tức là một khúc cây á, nó cứ trôi nổi ở trên mặt biển theo sóng theo gió, lúc thì đằng đông lúc đằng tây lúc đằng nam đằng bắc vân vân, tùy theo sóng mà gì trôi dạt lênh đênh trên mặt biển rộng lớn á, kia. 500 năm con rùa mù cả hai mắt đấy mới ở dưới đáy biển trồi lên mặt biển một lần. Đức Phật hỏi: Này A Nan, theo ông cái cơ hội con rùa đó đụng cái mai vào cái khúc cây ở trên mặt biển có dễ không? Theo các Phật tử chúng ta có dễ không? Có dễ không? Không chỉ 500 năm mà gì một ngày nổi đến gì đến 500 lần cũng khó, đúng không? Cho dù con rùa đó thì không mù cả hai mắt là sáng cả hai mắt, một ngày có nổi lên 500 lần cũng khó các quý vị. Vì sao? Vì đại dương kia thật là bao gì? Bao la, mênh mông, rộng lớn. Mà khúc cây kia thì chỉ có một, mà theo sóng, theo gió mà đi, mà trôi nổi khắp đây đó, trên mặt đại dương rộng lớn kia. Cho nên chúng tôi mới nói cho dù một ngày con rùa đó có nổi lên 500 lần cũng khó lòng mà gặp cái gì? Cái mai nó có thể gặp cái gì? Cái khúc cây ấy. Huống chi Đức Phật lại bảo với tôn giả A Nan là gì? Này A Nan, con rùa có con rùa mù 500 năm mới trồi lên một lần. Rồi hỏi rằng cơ hội cái mai của con rùa đấy đụng được vào khúc cây trôi dạt lênh đênh trên mặt đại dương rộng lớn kia có dễ không? Chúng ta biết tôn giả A Nan bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: Thực sự là khó, thực sự là rất khó, khó vô cùng bạch Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì đại dương kia mênh mông rộng lớn, mà con rùa ấy lại mù cả hai mắt, lại trải qua một thời gian gì 500 năm mới nổi lên một lần. Cho nên cơ hội đụng phải được gốc cây kia thực sự là rất rất khó. Sau khi nghe đệ tử của mình nói như vậy, thị giả của mình nói như vậy, Đức Phật mới bảo tiếp là gì? Này Anna, Như Lai dùng con mắt tuệ. Con mắt tuệ tức là dùng thần gì? Dùng thần thông. Dùng cái con mắt thì gọi là thiên nhãn thông. Dùng tha tâm thông. Dùng túc mạng thông. Và thậm chí là dùng gì? Dùng lậu tận thông. Là cái thần thông cao nhất chỉ có Đức Phật mới chứng được. Chư vị Bồ Tát và Thánh Tăng A-La-Hán cũng chưa chứng được viên mãn thần thông ấy. Đức Phật mới chứng được. Ngài nói rằng dùng con mắt tuệ nhìn thấy chúng sinh ở trên thế gian này mất thân người mà mong được thân người trở lại còn khó gì gấp trăm nghìn vạn ức lần như thế. Chúng ta thấy không? Đó, qua đây thì chúng ta mới thấy rằng nhân thân nan đắc, tức là thân người khó được. Vì sao mà Đức Phật dạy thân người khó được? Đấy, như thế đấy các quý vị. Nay chúng tất cả chúng ta được ngồi đây, chúng ta được đều được thân gì? Được thân người. Được thân người lại còn được đầy đủ các căn, như là mắt thấy được đường, tai nghe được tiếng, mũi ngửi được mùi, miệng thì nói được, thân thì đi được, vân vân. À, mắt tai mũi lưỡi thân ý, tâm thì gì? Hiểu được đúng sai phải trái, cho nên nghe pháp đó, mới phân biệt được là đó, nhân thân nan đắc mà chúng ta được thân người là khó. Được thân người là khó. Cái bước khó đầu tiên đó là nhân thân nan đắc. Nhưng không mấy người gì từ cái chỗ nhân thân nan đắc ấy mà được rồi mà lại vượt lên nữa và lại đạt được cái gì? Cái thứ hai đó là Phật pháp nan văn. Tức là Phật pháp khó nghe. Và chúng ta thấy ở trên thế giới này có mấy tỷ người, nhưng có bao nhiêu người được gặp Phật pháp? Gặp Phật pháp nhưng mà tin được Phật pháp á, lại là đi là một chuyện khác nữa. À, thầy cứ lấy một cái ví dụ ở đây, chùa Hoàng Tân đây chẳng hạn của chúng ta, đúng không? Ngày xưa chưa có, chưa xây dựng lên, nó chỉ là một cái hoang phế, là cái nền bóng hoang phế khi thầy chưa về đây. Trước đây mấy trăm năm trước, hàng gần nghìn năm trước thì có rồi. Nhưng mà do gì? Nhiều năm đã chiến tranh loạn lạc, do không có sư trụ trì để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, cho nên ngôi chùa đó thì mai một và bị hoang phế, trở thành một phế tích. Khi thầy về đây chỉ còn một chút cái nền móng ở chỗ gốc cây đa đây thôi. Các cụ và nhân dân đưa thầy lên, đúng chỉ còn có nền móng, có mấy cái tảng đá. Đó là cái cột chùa ngày xưa, cái đế cột chùa ngày xưa. Cho nên chúng ta thấy là này, vì Phật pháp á, khó gặp khó nghe, cho nên ngôi chùa xây dựng lên, nhưng mà nhân dân thì đại đa số không gặp Phật pháp, không có chư tăng để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, cho nên cái niềm tin dần dần cũng phôi phai đi, và thậm chí là không còn ai muốn vào chùa nữa, không ai đến chùa nữa. Không ai muốn vào chùa, không ai đến chùa, thì cho nên chùa mới thành một phế gì? Phế tích. Thế đó. Nếu còn có người đến chùa thì còn có người đèn hương, còn có người quét dọn, còn có người sáng chiêu chiều mộ. Thì làm sao mà chùa chúng ta thành phế tích được? Đó. Cho nên thầy cũng mong rằng và nguyện rằng là từ bây giờ trở đi, ngôi chùa Hoàng Tân của chúng ta thì mãi mãi về sau không bao giờ trở thành phế tích nữa. Tất nhiên nguyện thì nguyện, nhưng cũng chỉ được khoảng 9-10 ngàn năm nữa thôi các quý vị. Vì đến lúc đó theo cái quy luật, theo như kinh Đức Phật nói này, Phật pháp chỉ tồn tại được có 12.000 năm thôi. Mà năm nay á đã là năm 2565 rồi. Tức là tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến năm nay là năm 2565 năm rồi. Tức là chúng ta còn có hơn 9.000 năm nữa thôi các quý vị. 1.000 năm chính pháp, 1.000 năm tượng pháp và 10.000 năm mạt pháp. Và qua 12.000 năm như vậy thì Phật pháp bị gì? Bị diệt mất ở thế gian, không còn ai biết đến Phật pháp nữa. À, chúng ta thấy thì lúc đó chúng ta thì Phật pháp mà bị diệt ở thế gian thì chùa Hoàng Tân của chúng ta cũng chắc chắn cũng không gì, không còn tồn tại nữa. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ nguyện làm sao để cho ngôi chùa này được trường tồn với thời gian, với Phật pháp quản ở thế gian thì ngôi chùa của địa phương chúng ta vẫn gì? Vẫn còn tồn tại ở thế gian. Đó. Muốn làm được điều đó thì chúng ta gì? Tăng ni Phật tử chúng ta phải học Phật, phải tu Phật và phải gì? Hộ pháp. Đặc biệt các Phật tử chúng ta phải hộ pháp. Chùa chiền xây dựng lên rồi, xây dựng lên đã khó. Các vị biết là xây dựng không phải dễ nhé. Nếu không có các mối quan hệ, các cấp chính quyền không ủng hộ, một cái nơi phế tích như thế này để dựng lên một ngôi chùa như thế này là cả một vấn đề. Đúng không? Có tiền không phải có tiền để xây được. Dân chúng ta có tiền không? Có chứ. Nhiều thì không thì chưa biết. Nhưng mà đóng bè tập phúc, mỗi nhà một vài trăm nghìn, một triệu, hai triệu. Nhà có thì 5 triệu, 10 triệu, thậm chí hơn nữa. Để chúng ta xây dựng lên một cái mấy gian chùa nhỏ nhỏ để thờ Phật, chúng ta có không? Có, làm được. Nhưng tại sao hàng thì từ khi sau giải phóng năm 1975 cho đến nay chúng ta không làm được? Vì sao? Nhiều yếu tố lắm. Mà cái đặc biệt là các Phật tử chúng ta cũng, thầy kia thầy xuống đây là nhiều người cũng Phật tử nói là cũng còn khao khát lắm. Muốn có một ngôi chùa, muốn dựng lại cái ngôi chùa trên nền đất cũ lắm. Nhưng không làm được. Thì cơ quan chức năng họ yêu cầu phải có đầy đủ giấy tờ thủ tục pháp lý. Họ bảo là phải có đầy đủ những giấy tờ thủ tục pháp lý. Nhưng mà cái thời đó đến ngôi chùa còn bị đốt thì còn cái giấy tờ thì chúng ta giữ lại được. Đúng không? Không có. Bây giờ chúng ta đi lên thị xã hay là xuống tỉnh, kể cả xuống sở văn hóa tỉnh, hỏi lại cũng không có nữa. Với cái thời chiến tranh loạn lạc, những người mà thì, có thể là các cụ các Phật tử lúc đó thì máy bay địch hay là gì địch nó càn đến, chúng ta chạy để thoát thân còn khó, huống chi là mang theo giấy tờ hay mang theo cái gì nữa. đến bản thân chúng ta lo để giữ cái mạng còn không biết là có được hay không, nghĩ gì đến cái khác nữa. Cho nên lúc đó thì mấy ai nghĩ nữa đâu. Cho nên thôi, bây giờ có cha tìm ở trong gì, trong danh bạ hay là trong hồ sơ hay là trong kho lưu trữ của sở văn hóa tỉnh đi chăng nữa cũng có khi cũng không thấy đâu cả. Mà chính quyền thì họ cứ hỏi là gì? Các Phật tử muốn xây họ cứ bảo là phải có gì đầy đủ pháp lý nhà nước. Mà đầy đủ pháp lý nhà nước thì ai đứng lên lo? Mấy cụ vãi đứng lên lo được không? Không đơn giản. Cho nên là thôi, cũng là cái duyên lành thầy được Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, ủy viên là phó chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, chúng ta hoan hỷ. Cho nên chúng ta biết là Phật pháp nan văn là như thế, khó lắm, không đơn giản. Vì vậy mà chúng ta thấy người nhà hoặc người thân của chúng ta, chúng ta biết Phật pháp, chúng ta cứ muốn là tất cả người nhà chúng ta phải gì? Cũng phải tin Phật, cũng phải tụng kinh gõ mõ cốc cốc như chúng ta, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật như chúng ta mới gì? Mới tốt. Tất nhiên, đó là điều tốt. Người học Phật pháp và người biết tu Phật đó là tốt. Nhưng chúng ta biết rằng cái nhân duyên của họ. Ở Việt Nam chúng ta hơn 90 triệu dân. Nhưng theo thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa qua trong đại hội 9 vừa qua vừa tổ chức vừa qua ở tại thủ đô Hà Nội thì theo báo cáo của ban thư ký đại hội thì nói rằng chúng ta có hơn 50.000 tăng ni và tín hơn 50 triệu tăng ni tín đồ Phật tử tin Phật và theo Phật ở đất nước Việt Nam này. Tức là chúng ta gì? Già nửa già dân số của Việt Nam. Nhưng chúng ta thấy đấy cũng chỉ là tính trên cái lượng người gọi là đi chùa mà thôi. Đi chùa. Tức là những người mùng một ngày rằm đi chùa. Hoặc rằng gì? Đầu xuân năm mới họ đi chùa. Thì dựa vào những cái báo cáo ấy của các chùa đưa lên áng, cho nên đưa ra một cái thống kê nó tương đối như vậy. Có thể là nhiều hơn nhưng cũng có thể là ít hơn một chút, nhưng thôi cái đó thì chúng ta thấy là cũng không quá nặng nề vào con số ấy. Nhưng chúng ta cứ xem, cho dù là được nửa đi thì còn một nửa dân số của Việt Nam chúng ta đi đâu đó, mà trong một nửa dân số ấy tin Phật đi chùa đấy. Nhưng mà xin thưa các quý vị, có bao nhiêu người quy y Tam Bảo thực sự? Và có bao nhiêu người tu Phật, học Phật thật sự được? Khó là khó ở chỗ đấy. Cho nên Phật Pháp là gì? Khó nghe là như thế. Mà thậm chí thầy thưa với các Phật tử chúng ta có nghe rồi, có quy tam bảo rồi. Nhưng bây giờ thì hỏi các Phật tử, chúng ta dám thờ Phật ở nhà, lạy Phật hàng ngày, cúng Phật hàng ngày bằng cái tâm thành của mình, tụng kinh niệm Phật, tu tập, có mấy người chưa? Đấy, tin, rất tin, kính, rất kính, trọng, rất trọng. À, nhưng mà để mà gì? Rước Phật về nhà để thờ phụng, để chiêm bái, để đỉnh lễ, để cúng dường bằng hương hoa, oản quả hàng ngày, bằng tâm thành hàng ngày. Thì không phải ai cũng đã làm được điều đó. Vì sao? Vì cái chướng duyên của gì? Người thân trong gia đình. Có những chướng duyên là gì? Vợ rất tín, rất muốn, nhưng mà chồng thì không tin, cho nên là không cho. Lại ngược lại, có những trường hợp là gì? Chồng rất tin, rất muốn thờ Phật, nhưng lại vợ không cho mới đau. À, chúng ta thấy không? Ví dụ vợ tin Phật mà chồng không cho thì còn đỡ đau, đúng không? Vì chồng là gì? Là cái trụ cột gia đình. Là cái trụ cột gia đình mà không cho thì vợ khó có thể mà lay chuyển mà cản được. Nhưng khổ, chồng là trụ cột gia đình, nhưng mà vợ không cho, cũng phải chịu, thế mới đau. Đấy, người ta gọi là sợ gì nhỉ? Sợ vợ. Không có những trường hợp đấy. À, có trường hợp đấy, các Phật tử ở trên chùa Khai Nguyên ở Sơn Tây ấy, có một gia đình Phật tử, chồng cũng tin Phật và quy Phật từ năm 2013. Pháp hội đầu tiên của thầy tổ chức tại chùa Khai Nguyên, Phật tử này, vị này đã quy tam bảo rồi. À, chồng là bộ đội nghỉ hưu. À, vợ thì như là giáo viên nghỉ hưu hay gì đó, có người cũng là công chức nhà nước nhưng nghỉ hưu cả rồi. Nhưng vợ thì nhất định không có đi chùa, không có theo Phật, không có đi lễ luôn. Vợ không đi lễ luôn. Chồng về khuyên vợ thế nào mà từ chùa Khai Nguyên, từ thị xã Sơn Tây vào chùa Khai Nguyên đã có này, đi xe máy nó mất khoảng 10-15 phút chứ bao nhiêu, nó gần lắm, 6-7 cây số, nhưng mà đường đi thì nó thẳng tắp, có thể đi xe buýt vào cũng được. Đó. Nhưng mà không, nhất định không. Chồng nói thế nào cũng không. Rồi chồng bảo bạn bè đến rủ đi cũng không. Chồng đi chùa một thời gian thì hoan hỷ về, quyết định là gì? Là thờ Phật ở tại gia. Vợ đấu tranh, nhất định không cho. Và đến nỗi là bác ấy vào bộc bạch với thầy, bạch thầy bây giờ xin thầy chỉ dạy, con rất muốn thờ Phật nhưng vợ con nhất định không. Thế thậm chí là xảy ra cái chuyện vợ chồng to tiếng, mà to tiếng đến cái mức độ mà chồng thì vẫn muốn quyết là gì, là thờ Phật, cho dù bà tin hay không tin, theo hay không theo, cho hay không cho, tôi vẫn muốn thờ Phật. Đó. Và lấy cái gì? Lấy cái quyền là gì? Là chồng. Có nghĩa là gì? Là trụ cột của gia đình. Là thờ Phật, để hướng Phật, để cho con, cho cháu sau này cũng tin Phật và theo Phật cho nó tốt. Vợ nói luôn là gì? Nếu mà anh mà thờ Phật, một là hai vợ chồng sẽ gì? Ly hôn. Hai là anh ấy đi mua nhà riêng rồi gì mà ở mà thờ Phật, còn nhà này là để lại tôi với gì, với các con với các cháu, nó nặng nề như thế các Phật tử. Cho nên ông chồng không biết làm kiểu gì vào thưa chuyện với thầy, thầy bảo là thôi, cái duyên nó chưa đến thì cứ hoan hỷ đi. Đức Phật nói là gì? Thờ Phật, kính Phật, nếu mà duyên đủ thì chúng ta thờ Phật ở tại gia nữa, để hàng ngày được chiêm bái, được đỉnh lễ, được cúng dường bằng cả cái tâm của mình, bằng cả cái hình tướng bên ngoài cũng như cái tâm ở bên trong. Nhưng bây giờ cái duyên nó chưa đủ thì thôi, Phật tử chịu khó thì đi vào chùa lễ Phật, và chúng ta thì niệm Phật, tu Phật ở trong tâm cũng được. Chúng ta mỗi khi lên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, chúng ta quỳ, chúng ta lạy, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, chúng ta cứ coi gì, chư Phật Bồ Tát hiện tiền ở trên đó mà cung kính đỉnh lễ cho cả nhà để hoan hỷ. Chứ bây giờ mà ông đi chùa, bà không cho đi chùa. Ông thờ Phật, bà bảo là phải ra tòa gì? Ly hôn, tan nát gia đình như vậy. Không một Đức Phật nào muốn cho các tín đồ của Phật tử của mình nhé, đệ tử của mình nhé, lại gì? Lại tan đàn xẻ nghé, lại chia lìa hạnh phúc gia đình như thế. Vì mục đích xuất hiện của chư Phật Bồ Tát là gì? Là đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Chứ có phải là đem lại sự đau khổ, sự tan nát, chia đàn xẻ nghé cho chư thiên và loài người đâu. Cho nên á, thôi duyên nó chưa đến thì thôi, thầy khuyên Phật tử là cứ gì? Cứ bình thường đi. À, coi như là cái ban thờ thần linh gia tiên nhà mình là ban thờ gì? Ban thờ đầy đủ cả ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng, đầy đủ cả thần linh gia tiên nhà mình mà cung kính đỉnh lễ hàng ngày. Cứ như thế ông tu cho thầy. Duyên nó đến lúc nào thì may ra cảm hóa được bà vợ. Còn duyên nó chưa đến thì thôi, cứ coi như đời nay kiếp này mình gặp phải một chướng duyên trên bước đường tu học của mình. Ông cứ hoan hỉ ông tu như thế cho thầy. Nếu mà ông trả hết cái chướng duyên đấy thì có khi đời này ông cảm hóa được bà ấy. Mà nếu mà duyên mà chưa hết còn nợ, ông nguyện tiếp là gì? Học theo chư Phật Bồ Tát, nguyện là gì? Đời sau kiếp sau lại tiếp tục gặp nhau làm vợ làm chồng, cảm hóa tiếp. Cảm hóa bao giờ cho bà đi? Bà tin Phật, bà tu Phật và bà được giải thoát giống như chư Phật Bồ Tát, tôi mới thôi. Bà ông phát nguyện như thế. Thế ông bảo khó quá thế nhỉ, con thì vẫn muốn thờ Phật. Khổ lắm, quay đi quay lại thì cứ vẫn muốn thế. Nên thầy khuyên là cứ từ từ, cứ tu đi. Mình chưa tu thì chưa thể cảm hóa được người thân một cách rốt ráo, triệt để đâu. Tu đã chứ. Vừa có gặp Phật, tụng kinh niệm Phật một thời gian, làm sao mà đã trả hết nghiệp, làm sao mà đã cảm hóa, có đức để cảm hóa hết người thân được, hết chúng sinh được. Đã. Thầy khuyên mãi cuối cùng Phật tử cũng nghe ra. Về và các vị biết không? Cứ hành trì như thế cho đến tận năm 2017. Đã. Tức là 2015, từ năm 2013-14 cho đến năm 2017. Tức là mấy năm? 13, 14, 15, 16, 17, 5 năm. Trải qua hơn 2 năm tụng kinh Địa Tạng. Tức là gần 2 năm, khoảng 2 năm. 2015 thầy hội tập xong bộ kinh Địa Tạng, xong Phật tử cũng phát nguyện hành trì. Mà cho đến năm 2017, mẹ của cái bà ấy mất, tức là cái cô vợ của Phật tử ấy mất, ở quê mất, quê ở tận dưới Hải Hậu hay cái gì đó ở của Nam Định ấy. mất xong rồi cũng nhân duyên mẹ ở nhà thì theo Phật, nhưng con lên Sơn Tây đi làm dâu thì sang lên Sơn Tây đi sống thì là không tin không theo, nhưng mẹ ở nhà theo Phật. Sau đó khi nó nhân duyên nó cũng thế nào nó đưa đẩy thế nào, khi bà cụ ấy mất thì được cái ban trợ niệm ở dưới mạn ở dưới tỉnh đó đến trợ niệm cho. Thế là bà cụ lúc mất đó thì vẫn tỉnh táo cho đến phút chót, và quan trọng nhất là cái niệm Phật đến 11, 12 tiếng đồng hồ, sau cái chân tay của bà cụ rất là gì? Mềm mại như là người sống ấy. Thế là bà ấy thấy bà ấy từ cái chỗ đó thì cái người thân của bà ấy mất, đang cái lúc mất mát đau khổ như vậy, thấy Phật pháp gì vi diệu màu nhiệm bình thường, cái người thường cho mất các vị biết vài tiếng đồng hồ do thân thể nó gì lạnh ngắt và nó cứng đi, cứng đơ đấy chứ. Nhưng mà được các Phật tử và các đạo tràng đến thì trợ niệm cho 11, 12 tiếng đồng hồ và thân thể nó cứ mềm mại và gì nó tươi ra như bà cụ đi ngủ vậy. Thế nên bà về bà thì tự nhiên bà khởi cái tín tâm từ lúc thì bà mẹ mất. Ngay sau khi đám tang xong một cái, về một cái thì bà ấy chuyển luôn. Chuyển luôn, thậm chí là lại còn nói với ông rằng là thôi hôm nào ông đưa tôi vào gặp thầy, gặp sư phụ Khai Nguyên để tôi sám hối cái tội trước đây ngăn ông thờ Phật. Đấy. Duyên nó đến các quý vị. Thế là đến lúc đấy thì vào gặp thầy, thầy cũng nói giáo hóa cho một tí, động viên hai vợ chồng. À, động viên hai vợ chồng. Và về mà cái để thờ Phật cho đến nay cả hai vợ chồng đều tinh tiến tụng kinh Địa Tạng suốt từ ngày đó cho đến nay. Gia đình vừa qua thì báo là con học xong thi đỗ lại vào được trường sĩ quan quân đội rồi, được chuyên nghiệp rồi, cho nên được vừa lòng tọa ý, cả nhà đều gì, bây giờ tụng kinh, cả con trai tụng kinh. Đấy, cái duyên nó đến. Khi duyên nó chưa đến, các Phật tử chúng ta đừng có ép. Trường hợp Phật tử này cũng vậy, nói là chồng gì không biết cái Tam Bảo, không biết Phật Pháp, Phật Pháp là gì, hay phỉ báng. Chúng ta cũng đừng có buồn. Cho nên nương vào cái câu Phật dạy tổ giảng là nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ ấy, pháp môn khó gặp khó tu ấy, chúng ta thấy không đơn giản một chút nào. Tất cả nó đều có gì? Nhân duyên từ vô thủy kiếp, nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Thầy lấy một cái ví dụ giống như gì? Tới một cái cây ví dụ như là chúng ta ở nông thôn này, ngày xưa có cây gì? Cây mít đi, đúng không? Cái quả mít nó mới gì? Nó mới ra cái quả nó bằng cái nắm tay này. Chúng ta muốn nó chín được không? Chúng ta hái nó xuống, chúng ta đem vào bếp, chúng ta lấy cái cây xoan á, chúng ta đóng cái nó vào cho nó có chín không? Không chín được. Nó phải gì? Nó phải chắc xanh là nó gần đến lúc chín rồi mà nó ở trên cây chúng ta búng vào nó còn gì? Nó còn xanh á, nó chưa bụp bụp mà nó tọt, tức là còn gì? Còn xanh. Mà nghe bụp 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 thế là nó đã gì? Đã chín, chín thì lúc đó chúng ta gắt xuống ăn luôn được. Nhưng tọt thì vẫn chưa, thì chưa chín. Thì chúng ta muốn là khoảng vài ngày sau hoặc tuần sau nó chín. Thì chúng ta ngày xưa thường theo các cụ ngày xưa, chúng ta chảy xuống và lấy cái cây gì, cái cành xoan nó nhỏ khoảng bằng ngón chân cái hoặc là ngón tay cái á, chúng ta cắt khoảng 20-30 phân đó, chúng ta đóng vào cái cuống nó, xong rồi chúng ta đem vào để gần trong cái trong bếp. Thì khi chúng ta ngày xưa đun bếp bằng củi thì cho nó để vào trong bếp gần củi như vậy là nó gì, nó nóng và nó gì, nó nhanh chín, và khi nó chín ăn cũng ngon gần như là mít chín cây vậy. Còn mít chín thuốc bây giờ á, dùng một cái chất thuốc kích thích, chảy xuống hôm trước, hôm sau, hai hôm sau là chín, nhưng ăn nó không có ngọt, nó không có thơm. Nhưng mà chúng ta ngày xưa các cụ nó già rồi, chúng ta lấy cái cành xoan cho nó đóng vào, gọi là đóng nõ vào á, gọi là đóng nõ vào á, thì khi nó chín thơm ăn cũng giống như mít chín cây vậy. Không biết thầy nói như thế có đúng không? Chắc là đúng hả? Đấy, đúng, chắc là đúng. Thầy vỗ tay và chắc là đúng. Không, thầy biết mà, ngày xưa thầy cũng là nông dân chính hiệu mà, cho các cụ yên tâm. Cái gì thầy nói là thầy đảm bảo cái lời nói của thầy. Đấy. Nhưng nó phải gì? Nó phải già rồi, chúng ta mới chảy xuống, đóng nõ nó mới chín. Bây giờ nó mới thì nó mới ra cái... chồi cái quả nhỏ nhỏ nó mới bằng cái nắm tay này, chúng ta cũng thấy người ta có mít ăn, mình cũng ra để hái mít để ăn. Cái mít của chúng ta có mang về có đóng vào nó cũng gì, nó cũng chỉ có thối thôi các quý vị. Đấy, ý thầy nói là gì, duyên người ta chưa đến, chưa đủ thì chúng ta đừng có thúc, đừng có ép người ta. Đó. Mà về lại thành gì, thành cái chuyện là vợ chồng lại to tiếng cãi nhau, chửi nhau, thậm chí là gì, là đánh mắng nhau. Cứ từ từ mà tu. Chưa cho chúng ta lập ban thờ Phật thì chúng ta cứ lên ban thờ thần linh gia tiên của mình để gì, để lễ. Cho chúng ta tụng kinh thì chúng ta tụng kinh, không cho chúng ta tụng kinh thì chúng ta niệm gì, niệm Phật, niệm Bồ Tát, niệm thần chú. Đó. Không cho chúng ta niệm to tiếng thì chúng ta niệm gì, niệm thần. Nào, chúng ta niệm thầm có ai cấm được chúng ta không? Có gì, có là thiên ma ba tuần cũng chẳng cấm được chúng ta, huống chi là gì? Là vợ, là chồng, là người thân. Cho nên các quý vị yên tâm, chúng ta có các cấp độ tu hành khác nhau. Nếu gia đình hoan hỷ tất tần tật thì lập ban thờ Phật tại gia, tụng kinh niệm Phật vô tư cả nhà. Đấy là gì? Tu hành duyên đầy đủ và thù thắng. Để chúng ta làm như thế. Duyên là mình có nhưng mà chưa đầy đủ, chưa thủ thắng thì có thể là có những trường hợp cho thờ Phật nhưng mà không cho tụng kinh. Có đấy, có những trường hợp ở trên Hà Nội chồng cho vợ thờ Phật nhưng cấm không được tụng kinh. Chỉ thờ Phật để nhìn thôi, nhìn Phật, thờ Phật để chiêm bái thôi, và không được tụng kinh. Tụng kinh rước ma về nhà. Đấy. Thế duyên họ chưa đến mà họ bảo tụng kinh là rước ma về nhà, cho nên nhất định không cho vợ tụng kinh hay là không cho người thân tụng kinh. À, có những trường hợp là con thờ Phật, bố mẹ đồng ý nhưng không cho tụng kinh. Hoặc có những trường hợp bố mẹ thờ Phật nhưng con không đồng ý cho nên nó không cho bố mẹ tụng kinh vì bảo tụng kinh là rước ma về nhà. Đấy, hiểu như thế. Thì thôi, những cái trường hợp như thế, duyên có nhưng mà chưa đủ, thì chúng ta cũng hoan hỉ, chúng ta lễ Phật ở trong tâm, hoặc là cứ lúc nào nó đi làm, đúng không? Ví dụ như con nó không cho tụng kinh, nó có ở nhà nó canh chúng ta mãi được đâu. Lúc nào chúng mày đi làm, tao lấy kinh cho tao tụng, mày làm được gì tao? Đúng không? Nó đi làm rồi thì chúng ta tụng kinh vào cái giờ đấy. Đấy. Nó không biết đâu, nó đi làm rồi mà. Ví dụ như 7 giờ nó đi làm, 8 giờ chúng ta tụng kinh, 9 rưỡi xong rồi chúng ta đi nấu cơm hay chúng ta đi quét dọn. Nó có quay về nó có ấy gì đâu. Mà nó quay về nó có thấy đi chăng nữa thì vào cái giờ đó là cái giờ gì, chúng ta cũng không ảnh hưởng gì đến nó. Ví dụ cái lúc mà nó đi làm cả ngày nó mệt, sáng nó ngủ đến 6 giờ nó mới dậy, 4 giờ chúng ta đã dậy, nhà thì lại ở chung cư. Ví dụ thế, chúng ta dậy cứ cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, nó không ngủ được thì nó tức cái gì đâu. Đấy, nó tế nhị trong cuộc sống. Có những trường hợp như thế, ở Hà Nội ở chung cư nhiều mà. Mà chung cư thì nó có bé bé bằng một tầng nhà của chúng ta thôi. Nào là phòng ngủ bố mẹ, phòng ngủ con cái, phòng ngủ vợ chồng nó, rồi phòng khách, phòng thờ luôn. Nó tất tần tật ở trong 6-70 mét vuông, 100 mét vuông đấy. Chúng ta dậy, chúng ta khua chuông gõ mõ từ lúc 4 giờ sáng. Và trong khi đó nó đi làm, có khi đêm về nó phải làm đến tận 11-12 giờ, thậm chí 1-2 giờ sáng. Nó đi nằm ngả lưng một chút, nó không ngủ được. Chúng ta dậy gõ khua chuông khua mõ sớm quá, không ngủ được thì nói gì? Nó không cho chúng ta tụng kinh. Cũng có lý do của nó. Thôi cho nên tế nhị, nó không cho chúng ta tụng vào giờ đấy mà cũng làm ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của con, của cháu chúng ta. Thì thôi cứ đến lúc nó đi làm thì chúng ta tụng kinh thì có mất cái gì đâu. Có chết ai đâu, có ảnh hưởng ai đâu. Thì cho nên chúng ta khéo léo như thế. Chồng mà chưa hoan hỉ thì lúc nào chồng đi làm mà chúng ta ở nhà thì chúng ta tụng kinh, mà hôm nào chồng ở nhà thì chúng ta thôi, chúng ta không tụng kinh, chúng ta niệm Phật ở trong tâm, nào ông làm được gì tôi nào, đúng không? Tại chúng ta thì cứ trêu ngươi với ông ấy thì ông ấy chẳng diệt cho. Đấy, tu phải khéo, các Phật tử, các cụ phải khéo như thế. À, cho nên Phật pháp á, nan văn á, chúng tăng nan ngộ là như thế. Phật pháp á, khó nghe. Nghe rồi á, mà tin được thì lại là một cái điều cực kỳ khó. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên gì? Phật tử cứ hoan hỷ, cứ tu tập, làm các thiện pháp bằng cái cuộc sống đời thường hàng ngày. Trước đây khi chưa tu thì chúng ta gì? Chưa tu thì chúng ta hay gì? Hay sân, chẳng hạn. Ví dụ thế. Hơi một tí là chúng ta chửi con, mắng cháu một cách thậm tệ. Lôi cả tổ tiên, ông bà, ông phải người ta lên. Đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta tu rồi. Tu tức là gì các Phật tử? Chứ tu ở trong Phật giáo có nghĩa là gì? Là sửa, là thay đổi những cái tập khí, những cái thói quen nó xấu của mình để trở thành gì? Trở thành những cái thói quen tốt hơn. Đấy. Ví dụ về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp thì Đức Phật nói gì? Có 4, đó là gì? Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Vọng ngôn tức là nói gì? Nói sai sự thật. Ỷ ngữ tức là nói thêu dệt. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo như các cụ nói ngày xưa. Ác khẩu là nói những lời gì? Những lời độc ác. Mở miệng ra là gì? Là nói những cái lời cay nghiệt, độc ác. Chửi con dâu, chửi chồng, chửi hàng xóm. Thì thôi rồi, lôi đến cả tông chi họ hàng bao nhiêu đời người ta đào mồ đào mả người ta lên để chửi. Đấy là lúc chưa tu. Nay chúng ta tu rồi, chúng ta thay đổi. Chúng ta sợ gì? Phật dạy ác khẩu như thế sẽ bị cái nghiệp báo đời sau, kiếp sau sẽ đọa làm thân gì? Đọa làm thân súc sinh, đọa làm thân gì? Chim cuốc để kêu gì? Cuốc cuốc giá họng cả mùa hè, các quý vị, vân vân. Đọa làm thân ếch để thân ỉm con ánh ương để kêu gì? Am am ở ngoài vũng nước suốt ngày như thế. Cho nên nay chúng ta gì? Sợ ấy, khẩu nghiệp. Vì vậy mà tu khẩu nghiệp không nói ác nữa, không nói lời sai sự thật, không nói lời đâm bị thóc chặt bị gạo vân vân nữa, mà chúng ta chỉ nói những lời chân chính, những lời đúng sự thật, những lời gì khiến cho mọi người nghe đều hoan hỉ, đều vui mừng khi nghe chúng ta nói. Đấy, chúng ta làm được như thế thì tự nhiên ông chồng chúng ta thấy thì cái bà này từ khi đi chùa tới giờ về không hiểu bà học cái gì, bà tu cái gì, bây giờ thấy thay đổi quá. Trước cúng sự việc như thế bà kêu la in củ tỏi lên, bây giờ cúng sự việc như thế bà lại biến thành nhỏ, mà thậm chí lại không có chuyện gì, thế mới là lạ. Trong Phật giáo nó có cái gì mà mấy ông sư ở chùa, mấy thầy chùa ở chùa làm cái gì mà thay đổi được cái bà vợ sư tử Hà Đông của tôi như thế? Đúng không? Thế ông đi tìm hiểu. Ông đi tìm hiểu trong Phật giáo hay là các thầy ở chùa làm sao mà có thể thay đổi được cái gì? Cái tính cách ngang tàng và gì và ghê gớm của cái bà vợ người ta như thế. Mà trước đây thì bao nhiêu người họ hàng, bạn bè, thậm chí là gì? Chồng nói bật lại cả chồng, bố mẹ chồng bật lại cả bố mẹ chồng, bố mẹ vợ nói bật lại cả bố mẹ vợ vân vân, tức là ông bà nội, ông bà ngoại nói thì bật lại tanh tách ra, không nghe chịu nghe ai, không chịu thua ai. Nhưng bây giờ bà đi chùa, bà tu một thời gian, hiền, khác, lạ vô cùng. Cho nên ông thấy thì lạ, ông đi tìm hiểu, thôi hôm nào thì có khóa tu ở chùa, đến xem. Thế ông sư ông làm thế nào mà thay đổi được bà vợ của tôi? Thế ông đến ông thấy gì? Mà may mắn ra ông đến vào cái lúc pháp hội. Vào pháp hội mà đông 5-7 nghìn người, 10 nghìn người. Ông thấy là mọi người gì? 5-7 nghìn người. Cái khóa giảng của các thầy thì từ 8 giờ cho đến tận 12 giờ, tức là mấy tiếng đồng hồ? Có hôm đến 4 tiếng đồng hồ. Có hôm giảng đến tận 12 rưỡi. Từ 8 rưỡi cho đến 12 rưỡi. Có hôm thì 9 giờ đến 12 giờ. 3-4 tiếng đồng hồ, 4-5 nghìn người ngồi từ trong ra ngoài, mà mọi người đều đi im phăng phắc lắng nghe. Còn bình thường người ta đi họp ở ngoài xã hội, người ta thấy được khoảng 5-10 phút, mỗi ông cái điện thoại, mỗi bà cái điện thoại, người thì đọc tin, người thì vào mạng, người lướt Facebook, người xem Zalo, người thì đánh điện tử, vân vân, giết thời gian. Không thực sự thế mà các quý vị. Các quý vị đi dự các cuộc họp ở ngoài bây giờ mà xem, thầy nói không có sai đâu, bởi thầy cũng đi dự khá nhiều các cuộc họp, đặc biệt các cuộc họp của các đoàn thể xã hội, nó không mang tính chất chính trị cao á, thì như thế đấy. Nhưng mà đến đi, chùa thấy một cái toàn già trẻ gái trai đều có hết các lứa tuổi, mà 5-7 nghìn người, 4-5 nghìn người như vậy ngồi nghe giảng 3 tiếng đồng hồ, không đứng dậy. Xin lỗi các quý vị, còn gì? Còn không đi vệ sinh nữa. Vì sao? Họ muốn là gì? Để dành trọn cái tâm của họ cho cái buổi pháp thoại ấy. Cho nên không đứng dậy. Mọi người hoan hỉ như thế. Không thấy lạ. Lạ. Các vị thấy cái lạ này, mấy năm trước thầy cũng có một cái lạ. Một ông thiếu tướng quân đội, mà thiếu tướng quân đội phụ trách tổng cục 2, ông ấy lên làm lễ cho cả cái dòng họ nhà ông ấy. Trong cái chi họ đấy có 4-5 ông tướng lên lễ cơ. Thế cái ông ấy hôm đầu tiên ông ấy lên, ông ấy vào thắp hương thôi, xong ông đi ra ngoài, ông đi lanh quanh vì dân quân đội. Hôm thứ hai ông lên, ông ấy nán lại một chút, ông ấy cũng không ở trong hội trường đâu. Ông vào thắp hương vái, ba vái trước cái bài vị tổ tiên dòng họ nhà ông ấy, xong vào ông ấy ra ngoài đi lên quanh ngoài. Và ông nhìn thấy, ông để ý 4-5 nghìn người. Mà tại làm sao mà con người thì tu tập từ 8:30 sáng cho đến 12:30 trưa mọi người mới nghỉ, mà mọi người giữ cái sự trang nghiêm thanh tịnh như thế. Ăn cơm xong đến 2:30 là tiếp tục tu cho đến gì? Cho đến 6:30, 7:00 đêm. Cứ như thế. Cho nên ngày thứ hai, ông ấy bắt đầu thì thấy là trong Phật Pháp có một cái gì đó mà nó quy tụ lòng người như thế này. Cái vị sư này có một cái gì đó mà có thể ông chỉ nói ở trên xa như thế, mọi người không nhìn thấy ông mà ở ngoài sân chỉ nhìn thấy cái màn hình, cái hình ảnh của ông trên màn hình thôi, mà mọi người cũng trang nghiêm như thế. Cho nên ngày thứ ba ông lên, ông vào trong hội trường, ông ngồi một tí thôi, nhưng ngồi một tí ông thấy nó cuốn, và cuối cùng thì hết cả buổi sáng. Rồi hết cả buổi sáng, xong buổi chiều ông ăn cơm xong thì ông ngồi hết cả buổi chiều. Buổi sáng ông ngồi trong hội trường, buổi chiều thì ông ngồi ngoài gốc cây á, ngoài gốc cây Bồ Đề đằng sau chùa, cái ngôi Tam Bảo của chùa, ông xem màn hình, ông xem. Buổi sáng ở trong hội trường mọi người rất trang nghiêm, nhưng ngồi buổi chiều bên ngoài xem họ có trang nghiêm không? Buổi chiều thấy trang nghiêm. Cho nên là xong, cuối cùng lễ xong ông nhất định là gì? Ông ngồi với thầy, ông bảo thầy, bảo cái chú ở trong dòng họ đấy, mà Phật tử thân tín của thầy ấy, là cái chú mà đứng lên tổ chức cái, nhờ thầy tổ chức cái khóa lễ, nói là anh nhà con muốn ngồi với thầy một tí, mình pháp hội xong mệt điếng cả người đi rồi, nhưng mà ông ấy nói như thế thì thôi xuống ngồi một tí, và ngồi tí thôi nha, các viên ngồi một tí không thế nào, ngồi từ 8 giờ tối đến gần 12 giờ đêm ông mới chào về. Mình khổ, nếu như là Phật tử thuần thành ấy, thì mình bảo là thôi thì bác về nghỉ, tôi không khác đến chùa. Nhưng khổ người ta không phải là Phật tử, mà người ta là một ông gì? Mà ông tướng trong quân đội, mà người ta lại chưa biết được Phật Pháp. Thì thôi người ta vui vui, người ta nói chuyện, thì mình không biết làm gì. Mà lúc đó cũng thế nào mà Phật độ ra làm sao mà ba ngày pháp hội như thế rồi, nhưng mà xong ngồi nói chuyện cứ từ 8 giờ hơn 8 giờ cho đến gần 12 giờ đêm, không cảm thấy mệt. Mà thậm chí là còn không ăn cơm nữa. Cái thế nói chuyện với người ta. Và cuối cùng là gì? Cũng hóa độ được người ta rất là tin Phật và hộ Pháp. Cho đến bây giờ các bác cái vấn gì? Hộ Pháp cho đạo tràng chúng ta rất là lớn. Hộ Pháp. Có pháp hội hoặc là cái buổi lễ đông người, thầy bảo bác nhờ một số anh em lên bảo vệ an ninh trật tự ngầm cho thầy, giữ gìn pháp hội. Người ta hoan hỉ cử người lên. Đấy. Chúng ta thấy á, độ người đâu có phải dễ đâu, nhưng chúng ta thì cứ từ từ, cứ dùng cái tâm chân thành mà độ, dần dần sẽ gì, sẽ độ được thôi. Và cái trường hợp Phật tử này thầy khuyên là gì, thôi cứ từ từ, đừng có vội vàng, cứ thế tu. Và tất cả Phật tử chúng ta, người thân mà chưa mộ Phật, chưa tín Phật, thậm chí là còn bài xích bán phá Tam Bảo, chúng ta cứ hoan hỉ, cứ từ từ mà tu, chúng ta tu được dần dần sẽ gì, cảm hóa được người thân của chúng ta, cảm hóa được những oan gia trái chủ của chúng ta. Các vị cứ yên tâm, nhẫn an nhẫn để tu thì dần dần sẽ làm được cái điều đó. Xin trả lời câu hỏi Phật tử này như vậy. A Di Đà Phật.